Huy Thi với Trang Tử là hai người bạn thân thiết với nhau, giống như là Bảo Nha với lại Quản Di Ngô này. Thì khi mà Huệ Thi chết đi thì Trang Tử mới buồn đi điếu mộ rồi kể chuyện cho đệ tử nghe, học trò nghe. Nó bảo là từ khi mà Huệ Thi mà qua đời rồi nó thì tôi chẳng còn ai để mà đàm luận nữa, không còn đối tượng để đàm đạo nữa. Thế giống như là cái câu chuyện như sau là ở kinh đô của nước Sở nó có một cái người mũi nhọn đó, anh này anh chét nhé, anh chét lên trên người của anh á những cái tấm vôi mỏng nhìn như là những cái cánh nhặng vậy đó. Rồi thì anh mới nói một anh thợ đó, anh thợ đục đá đó, chém cho rơi hết những cái đó. Anh thợ này mới cầm cái búa lên rồi rồi phát ra những cái tiếng gió phù phù như anh chàng này, mà cái người kia thì cứ bình tĩnh, cái người mà chép phôi thì cứ bình tĩnh đứng yên một chỗ như vậy đó. Đó, mà mặc tình cho anh này chém gió vậy đó. Thì những cái tấm này á nó bị chém rơi sạch xuống hết á, rơi sạch sành xanh hết, mà người này không có một cái chút bị thương nào hết. Thì bây giờ vua Tống Nguyên Quân nghe như thế thì mới gọi cái anh chàng thợ đó đến rồi nói rằng là nhà ngươi thử thử chém quả nhân một búa xem ra làm sao, chém thì chết cha nó còn nữa. Rồi cái anh thợ đấy mới nói rằng là à, tôi nó là thật sự nó là dùng búa đó, nghĩa là dùng búa mà loát hết tất cả những cái vôi trắng ở trên cái người mũi nhọn đó. À, tuy là như thế nhưng mà có thể để cho tôi á, nghĩa là chẻ sạch loát sạch phôi của một người mà đã chết rồi đó. Tại vì cái anh kia anh bình tĩnh quá, anh đứng như cái người chết rồi mà anh có sợ, anh có nhúc nhích, anh không có cái gì hết trơn á. Còn bây giờ mà chém ông vua sợ thì có thể bị đó. Thì Trang Tử bảo là giống như cái anh chém với lại cái anh mà lát vôi vậy đó, cái hai anh đó nó phải tương hợp, còn mà anh này mà anh chém hay là anh khác đó, thì chém có được, anh kia sẽ sắp chết thôi đó. Còn cái anh này nó là với cái thái độ mà anh ung dung á, anh sẽ chém tha hồ. Tức làm sao, tức là câu chuyện làm sao, ví dụ giống như là Tịnh Thiền nói, nó ăn nhập với cái thí dụ ở đây nó được, không hiểu được. Còn nói là chết rồi không có ai nói thì ai mà không biết.
Ăn nhập ở đây như là ở cái
anh mà thợ này, anh đã nói với lại ông vua rồi, anh bảo là giờ muốn anh biểu diễn thì thà là đem cái thằng chết ra đây để anh biểu diễn, còn mà anh làm mấy mấy người khác không có được, là bởi vì chỉ có cái thằng này nó sống mà nó như chết, và nó đứng như một người chết mà nó ung dung, nó không sợ sệt, nó không né, nó bất động, nó như một người chết đó. Còn mà những cái thằng khác không có làm được cái chuyện đó, thành ra cái thằng nó chém mà nó chỉ có chém được đó cái thằng đó mà thôi. Còn nếu không là mấy cái thằng chết rồi thì là đại khái rằng là mấy thằng chết với lại nó là một hệ, tức là thằng này nó ung dung tự tại, mặt nó biến sắc, không bất động, không có gì hết trơn, không sợ gì hết trơn, à nó đứng cứ vậy mà chém. Thành thằng đó ngoài cái thằng thợ này, ngoài cái thằng đó ra nó có chém được ai hết à? Thì Trang Chu cũng vậy đó, ngoài Huệ Thi nó có nói chuyện được với ai hết. Với lại hai nữa, cái thái độ á, cái thái độ của Trang Chu với lại của Huệ Thi đó là huyền học, là đạo gia, là cái thái độ đó là cái thái độ gọi rằng là tiếp xử cái của nhau đó một cách gọi rằng là đại khái mình có thể nói rằng là vô chấp, tức là không có gọi rằng là giống như thiên hạ nó nhục nhã hay nó nhục khẩu nhục thiệt, nó nói chuyện với nhau đó, rồi nó chấp lung tung hết, nó cãi cọ, nó tranh. Còn mà Trang Chu với lại Huệ Thi á là sống mà như, người sống mà như người chết đó. Có nghĩa rằng là cái ví dụ đó cũng nghĩa rằng là giống như rằng là vô chấp vậy, nó vô nhiễm vậy đó. Đó. tức là hai bên, bên này cứ mặc tình mà lý luận, mặc tình mà chém bên kia đó. Cứ mặc tình nó đó, mà cứ để nó an nhiên tự tại, mà không có cần phải nghĩa là gọi rằng là chấp vô cái này vô cái kia để mà gọi rằng là khẩu chiến giống như người thường, mà là chỉ có qua lại với nhau theo cái lối mà nghĩa là đại khái rằng là mình có thể nói giống như là những cái nhân duyên vậy đó, mà cứ để mặc tình trong cái dao cái gió đó, nó làm cho những cái kia nó rơi đụng thôi, mà không có cần phải. Thành ra với cái tinh thần như thế, với một cái con người như thế, thì từ khi Huệ Thi chết đi rồi thì Trang Chu biết nói chuyện với lại đứa nào nữa bây giờ? Tại vì mấy thằng kia nói cái là nó nhúc nhích, giống như mình mà giơ búa chém cái là nó nhúc nhích đó, thành ra chém sao được. Còn bây giờ mình nói chuyện với lại Huệ Thi và giống như giơ búa chém, mà Huệ Thi vẫn lẳng lặng như thường. Và ngược lại, khi Huệ Thi mà nói chuyện với Trang Chu thì Huệ Thi cũng giống như gái mà giơ búa chém, mà Trang Chu cũng ngồi lẳng lặng như thường. Thành ra hai tay đó nó mới nói chuyện với nhau được. Còn nếu bây giờ Trang Chu mà không nói chuyện với Huệ Thi, nói chuyện với đứa khác, nó thành cái lộn. Mà vì nói chuyện với Huệ Thi á, thành ra tất cả những cái màng nó chóc ra hết, mà nó không xâm phạm tới hình hài. Có nghĩa là nó không có xâm phạm tới tất cả những cái mà hỉ nộ ái ố sầu bi gì á, mà nó lại rơi chóc hết tất cả những cái mà gọi rằng là cáu cặn gì đó. Thành ra không có Huệ Thi thì Trang Chu chẳng có biết chém ai, mà không có Huệ Thi thì cũng chẳng có ai chém Trang Chu. Trang Chu chém người khác không có được, Huệ Thi chém người khác không có được, chém chết, chém bị thương, đã nó chấp
nỗi thương.
Còn hai tay đó với nhau á, thì nó lúc nào nó cũng thuộc loại vô ý hết, nó cũng thuộc loại nó cũng an nhiên hết. Thành ra cái câu chuyện đó là nó nói với lại cái ngụ ý là như vậy. Chứ còn cái chuyện mà nói rằng là từ khi Huệ Thi chết rồi Trang Chu cũng có đối tượng để mà đàm luận, thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi, bởi vì chính Trang Chu xác nhận như vậy. Nhưng mà tại sao Trang Chu kể câu chuyện như vậy? Tức là ý rằng là Trang Chu cũng có nói chuyện với thế nhân được, cũng giống như là thằng cha này nó có chém thằng vua được đó. Chém thằng kia được thôi. Tại sao? Tại thằng kia như là người không có, tức là như người chết rồi, tức là vô ngã, không có, không có ngã. Anh ra giữa Trang Chu mới Huệ Thi là những cái sự tranh luận của cái vấn đề là vô ngã, không phải tranh luận của vấn đề của ngã chấp, của sự chấp. Thành ra Trang Chu tìm một cái kẻ vô ngã để mà biện luận với mình không được, ngoài Huệ Thi. Đó là câu chuyện nó như vậy á. Rồi tạm nghỉ đi, nhập tiếp.